Bốn La Mã Đại Phẩm. Một La Mã Thứ Đệ Trú. Này các tỳ kheo, có chín thứ đệ trú này. Thế nào là chín? Này hiền giả, ở đây có tỳ kheo ly dục, ly bất thiền pháp, chứng và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm và tứ, diệt tầm và tứ, đệ nhị thiền, đệ tam thiền, chứng và trú thiền thứ tư. Sau khi vượt qua sắc tưởng một cách hoàn toàn, sau khi chấm dứt các đối ngại tưởng, không tác ý các tưởng sai biệt, biết rằng hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ. Sau khi vượt qua không vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng thức là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ. Sau khi vượt qua thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng không có sự gì, chứng và trú vô sở hữu xứ. Sau khi vượt qua vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú phi tưởng phi phi tưởng xứ. Sau khi vượt qua phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú diệt thọ tưởng định. Này các tỳ kheo, đây là chín thứ đệ trú. Hai La Mã, thứ đệ trú. Này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết về chín thiền chứng thứ đệ trú này, hãy lắng nghe. Này các tỳ kheo, thế nào là chín thứ đệ trú thiền chứng? Chỗ nào các dục đoạn diệt? Và những ai sau khi đoạn diệt các dục sống an trú? Ta nói rằng chắc chắn tôn giả ấy không có ái dục, được tịch tịnh, đã vượt qua, đã đến bến bờ bên kia với thiền chi ấy. Chỗ nào các dục được đoạn diệt? Những ai sau khi đoạn diệt các dục sống an trú? Ta không biết vậy, ta không thấy vậy. Ai nói như vậy, người ấy cần được nói như sao? Ở đây, đầy hiền giả, tỳ kheo ly các dục, chứng và an trú thiền thứ nhất. Tại đây, các dục được đoạn diệt. Các vị ấy sau khi đoạn diệt các dục, sống an trú. Chắc chắn, này các tỳ kheo, người không lường gạt, không mang trá sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hỷ với lời nói, lành thai. Sau khi hoan nghỉ, tùy hỷ với lời nói, lành thai, người ấy sẽ đảnh lễ, chắp tay và hầu hạ. Chỗ nào các tầm và tứ được đoạn diệt? Và những ai sau khi đoạn diệt tầm và tứ, sống an trú? Ta nói rằng, chắc chắn các tôn giả ấy không có dục ái, được tịch tịnh, đã vượt qua, đã đến bờ bên kia với thiền chi ấy. Chỗ nào các tầm và tứ được đoàn diệt? Những ai sau khi diệt tầm và tứ sống an trú? Ta không biết vậy, ta không thấy vậy. Ai nói vậy, người ấy cần được nói như sao? Ở đây, này hiền giả, tỳ kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai. Tại đây, các tầm và tứ được đoạn diệt. Các vị ấy sau khi đoạn diệt tầm và tứ, sống an trú. Chắc chắn, này các tỳ kheo, người không lường gạt, không mang trá, sẽ hoan hỷ, tùy hỷ với lời nói, lành thai. Sau khi hoan hỷ, tùy hỷ với lời nói, lành thai, sẽ đảnh lễ, chắp tay và hầu hạ. Chỗ nào hỷ được đoạn diệt? Và những ai sau khi đoạn diệt hỷ, sống an trú? Ta nói rằng, chắc chắn các tôn giả ấy không có dục ái, được tịch tịnh, đã vượt qua, đã đến bến bờ, bên kia với thiền chi ấy. Chỗ nào hỷ được đoạn diệt? Những ai sau khi đoạn diệt hỷ, sống an trú? Ta không biết vậy, ta không thấy vậy. Ai nói như vậy, người ấy cần phải nói như sao? Ở đây, này hiền giả, tỳ kheo ly hỷ trú xã, chứng và trú thiền thứ ba. Tại đây, hỷ được đoạn diệt. Các vị ấy sau khi đoạn diệt hỷ, sống an trú. Chắc chắn, này các tỳ kheo, người không lường gạt, không mang trá, sẽ quan hỷ, sẽ tùy hỷ với lời nói, lành thay. Sau khi quan hỷ, sau khi tùy hỷ với lời nói lành thay, sẽ đảnh lễ, chấp tay và hầu hạ. Chỗ nào xả lạc được đoạn diệt, và những ai sau khi đoạn diệt xả lạc, sống an trú, ta nói rằng chắc chắn các tôn giả ấy không có dục ái, được tịnh tịnh, đã vượt qua, đã đến bờ bến kia với thiền chi ấy. Chỗ nào xả lạc được đoạn diệt? Những ai sau khi đoạn diệt xả lạc, sống an trú. Ta không biết vậy, ta không thấy vậy. Ai nói như vậy, người ấy cần được nói như sao? Ở đây, này hiền giả, tỳ kheo xả lạc, xả khổ, chứng và trú thiền thứ tư. Tại đây, xả lạc được đoạn diệt. Các vị ấy sau khi đoạn diệt xả lạc, sống an trú. Chắc chắn, này các tỳ kheo, người không giả dối, không lường gạt sẽ quan hỷ, sẽ tùy hỷ với lời nói, lành thai. Sau khi quan hỷ, tùy hỷ với lời nói, lành thai, sẽ đảnh lễ, chấp tay và hầu hạ. Chỗ nào sắc tưởng được đoạn diệt? Và những ai sau khi đoạn diệt sắc tưởng, sống an trú, ta nói rằng chắc chắn các tôn giả ấy không có dục ái, được tịch tình, đã vượt qua, đã đến bờ bên kia với thiền chi ấy. Chỗ nào sắc tưởng được đoạn diệt? Những ai sau khi đoạn diệt sắc tưởng, sống an trú. Ta không biết vậy, ta không thấy vậy. Ai nói như vậy, người ấy cần được nói như sao? Ở đây, này hiền giả, tỳ kheo vượt qua sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các chướng ngại tưởng, không tác ý các sai biệt tưởng, biết rằng hư không là vô biên, chứng đạt và an trú không vô biên tướng. Ở đây, các sắc tưởng được đoạn diệt. Các vị ấy sau khi đoạn diệt các sắc tưởng, sống an trú. Chắc chắn, này các tỳ kheo, người không lường gạt, không mang trá, sẽ quan hỷ, sẽ tùy hỷ với lời nói lành thai. Sau khi quan hỷ tùy hỷ với lời nói lành thai, sẽ đảnh lễ, chấp tay và hầu hạ. Chỗ nào không vô biên xứ tưởng được đoạn diệt, và những ai sau khi đoạn diệt không vô biên xứ tưởng, sống an trú. Ta nói rằng chắc chắn các tôn giả ấy không có dục ái, được tịch tình, đã vượt qua, đã đến bờ bên kia với thiền chi ấy. Chỗ nào không vô biên xứ tưởng được đoạn diệt? Những ai sau khi đoạn diệt không vô biên xứ tưởng, sống an trú. Ta không biết vậy, ta không thấy vậy. Ai nói như vậy, người ấy cần được nói như sao? Ở đây, này hiền giả, tỳ kheo sau khi vượt qua không vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng thức là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ. Tại đây, không vô biên xứ tưởng được đoạn diệt. Các vị ấy sau khi đoạn diệt không vô biên xứ tưởng, sống an trú. Chắc chắn, này các tỳ kheo, người không lường gạt, không mang trá, sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hỷ với lời nói lành thai. Sau khi hoan hỷ, tùy hỷ với lời nói lành thai, sẽ đảnh lễ, chấp tay và hầu hạ. Chỗ nào thức vô biên xứ tưởng được đoạn diệt, và những ai sau khi đoạn diệt thức vô biên xứ tưởng, sống an trú. Ta nói rằng chắc chắn các tôn giả ấy không có dục ái, được tịnh tình, đã vượt qua, đã đến bờ bên kia với thiền chi ấy. Chỗ nào thức vô biên xứ tưởng được đoàn diệt? Những ai sau khi đoàn diệt thức vô biên xứ tưởng, sống an trú, ta không biết vậy, ta không thấy vậy. Ai nói như vậy, người ấy cần được nói như sao? Ở đây, này hiền giả, tỳ kheo vừa qua thức vô biên xứ tưởng một cách hoàn toàn, biết rằng không có vật gì, chứng và trú vô sở hữu xứ. Tại đây, thức vô biên xứ tưởng được đoàn diệt. Các vị ấy, sau khi đoàn diệt thức vô biên xứ tưởng, sống an trú. Chắc chắn, này các tỳ kheo, người không lường gạt, không mang trá, sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hỷ chứ lời nói, lành thai. Sau khi hoan hỷ, tùy hỷ chứ lời nói, lành thai, sẽ đảnh lễ, chắp tay và hầu hạ. Chỗ nào vô sở hữu xứ tưởng được đoàn diệt, và những ai sau khi đoàn diệt vô sở hữu xứ tưởng, sống an trú? Ta nói rằng chắc chắn các tôn giả ấy không có dục ái, được tình tịnh, đã vượt qua, đã đến bờ bên kia với thiền chi ấy. Chỗ nào vô sở hữu xứ tưởng được đoàn diệt? Những ai sau khi đoàn diệt vô sở hữu xứ tưởng, sống an trú? Ta không biết vậy, ta không thấy vậy. Ai nói như vậy, người ấy cần được nói như sao? Ở đây, này hiền giả, tỳ kheo vượt vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú phi tưởng, phi tưởng xứ. Tại đây, vô sở hữu xứ tưởng được đoạn diệt. Các vị ấy sau khi đoạn diệt vô sở hữu xứ tưởng, sống an trú. Chắc chắn, này các tỳ kheo, người không lường gạt, không mang trá, sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hỷ với lời nói, lành thai. Sau khi hoan hỷ, tùy hỷ với lời nói, lành thai, vị ấy sẽ đảnh lễ, chắp tay và hầu hạ. Chỗ nào phi tưởng, phi tưởng xứ tưởng được đoàn diệt, và những ai sau khi đoàn diệt phi tưởng, phi tưởng xứ tưởng, sống an trú? Ta nói rằng chắc chắn các tôn giả ấy không có dục ái, được tịch tình, đã vượt qua, đã đến bờ bên kia với thiền chi ấy. Chỗ nào phi tưởng, phi tưởng xứ tưởng được đoạn diệt? Những ai sau khi đoạn diệt phi tưởng, phi tưởng xứ tưởng, sống an trú? Ta không biết vậy, ta không thấy vậy. Ai nói như vậy, người ấy cần phải nói như sao? Ở đây, đầy hiền giả, tỳ kheo vượt qua phi tưởng, phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú diệt thọ tưởng định. Tại đây, phi tưởng, phi tưởng xứ tưởng được đoạn diệt. Các vị ấy, sau khi đoạn diệt phi tưởng, phi tưởng xứ tưởng, sống an trú. Chắc chắn, này các tỳ kheo, người không lường gạt, không mang trá, sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hỷ với lời nói, lành thai. Sau khi hoan hỷ, tùy hỷ với lời nói, lành thai, sẽ đảnh lễ, chắp tay và hầu hạ. Này các tỳ kheo, đây là chính thứ đệ trú thiền chứng. Ba la mã niết bàn. Như vậy tôi nghe, một thời tôn giả Sariputta trú ở Rajagaha tại Veluvana, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Tại đấy, tôn giả Sariputta bảo các tỳ kheo: Này các hiền giả, lạc là niết bàn này. Này các hiền giả, lạc là niết bàn này. Khi nghe nói vậy, tôn giả Ujjayi nói với tôn giả Sariputta: Thưa hiền giả Sariputta, sao đây là lạc, khi ở đây không có cái gì được cảm thọ? Này hiền giả, cái này ở đây là lạc, dầu rằng lạc ấy ở đây không được cảm thọ. Này hiền giả, có năm dục trưởng dưỡng này, thế nào là năm? Các sắc do mắt nhận thức: khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức: các hương do mũi nhận thức, các vị do lưỡi nhận thức, các xúc do thân nhận thức: khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này hiền giả, có năm dục trưởng dưỡng này. Này hiền giả, do duyên năm dục trưởng dưỡng này khơi lên lạc hỷ. Này hiền giả, đây được gọi là dục lạc. Ở đây, này hiền giả, tỳ kheo ly các dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng đạt và an trú sơ thiền. Này hiền giả, nếu trong khi tỳ kheo ấy trú với an trú này, các tượng tác ý câu khổ với dục vẫn hiện hành, như vậy đối với tỳ kheo ấy là một chứng bệnh. Ví như, này chư hiền, với một người sung sướng, khổ đau có thể khởi lên như một chứng bệnh. Cũng vậy, với tỳ kheo ấy, các tượng tác ý câu khổ với dục vẫn hiện hành, như vậy đối với tỳ kheo ấy là một chứng bệnh. Này chư hiền, chứng bệnh được Thế Tôn gọi là khổ. Với pháp môn này, này chư hiền, cần phải hiểu niết bàn là lạc. Lại nữa, này chư hiền, tỳ kheo diệt tầm và tứ đạt được thiền thứ hai và an trú. Này chư hiền, nếu trong khi tỳ kheo ấy trú với an trú này, các tưởng tác ý câu khổ với tầm vẫn hiện hành, như vậy đối với tỳ kheo ấy là một chứng bệnh. Ví như, này chư hiền, với một người sung sướng, khổ đau có thể khởi lên như một chứng bệnh. Cũng vậy, với tỳ kheo ấy, các tượng tác ý câu khổ với tâm vẫn hiện hành, như vậy đối với tỳ kheo ấy là một chứng bệnh. Này chư hiền, chứng bệnh được Thế Tôn gọi là khổ. Với pháp môn này, này chư hiền, cần phải hiểu niết bàn là lạc. Lại nữa, này chư hiền, tỳ kheo ly hỷ chứng và trú thiền thứ ba. Này chư hiền, nếu trong khi tỳ kheo ấy trú với an trú này, các tượng tác ý câu khổ với hỷ vẫn hiện thành, như vậy đối với tỳ kheo ấy là một chứng bệnh. Ví như, này chư hiền, với một người sung sướng, khổ đau có thể khởi lên như một chứng bệnh. Cũng vậy, với tỳ kheo ấy, các tượng tác ý câu khổ với hỷ vẫn hiện thành, như vậy đối với tỳ kheo ấy là một chứng bệnh. Này chư hiền, chứng bệnh được Thế Tôn gọi là khổ. Với pháp môn này, này chư hiền, cần phải hiểu niết bàn là lạc. Lại nữa, này chư hiền, tỳ kheo đoạn lạc chứng và trú thiền thứ tư. Này chư hiền, nếu trong khi tỳ kheo ấy trú với an trú này, các tưởng tác ý câu khổ với xả vẫn hiện hành, như vậy đối với tỳ kheo ấy là một chứng bệnh. Ví như, này chư hiền, với một người sung sướng, khổ đau có thể khởi lên như một chứng bệnh. Cũng vậy, dưới tỳ kheo ấy, các tượng tác ý câu khổ với xả vẫn hiện thành, như vậy đối với tỳ kheo ấy là một chứng bệnh. Này chư hiền, chứng bệnh được Thế Tôn gọi là khổ. Với pháp môn này, này chư hiền, cần phải hiểu niết bàn là lạc. Lại nữa, này chư hiền, tỳ kheo vượt khỏi các sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các chướng ngại tưởng, không tác ý đến các tưởng sai biệt, biết rằng hư không là vô biên, chứng đạt và an trú không vô biên xứ. Này chư hiền, nếu trong khi vì tỳ kheo ấy trốn với an trú này, các tưởng tác ý câu hữu với sắc vẫn hiện hành, như vậy đối với tỳ kheo ấy là một chứng bệnh. Ví như, này chư hiền, với một người sung sướng, khổ đau có thể khởi lên như một chứng bệnh. Cũng vậy, với tỳ kheo ấy, các tưởng tác ý câu khổ với sắc vẫn hiện hành. Như vậy, đối với tỳ kheo ấy là một chứng bệnh. Này chư hiền, chứng bệnh được Thế Tôn gọi là khổ. Với pháp môn này, này chư hiền, cần phải hiểu niết bàn là lạc. Lại nữa, này chư hiền, tỳ kheo vượt khỏi không vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng thức là vô biên, chứng và an trú thức vô biên xứ này. Này chư hiền, nếu trong khi tỳ kheo ấy trú với an trú này, các tượng tác ý câu hủ với không vô biên xứ vẫn hiện thành, như vậy đối với tỳ kheo ấy là một chứng bệnh. Ví như, này chư hiền, với một người sung sướng, khổ đau có thể khởi lên như một chứng bệnh. Cũng vậy, với tỳ kheo ấy, các tưởng tác ý câu hủ với không vô biên xứ vẫn hiện hành, như vậy đối với tỳ kheo ấy là một chứng bệnh. Này chư hiền, chứng bệnh được Thế Tôn gọi là khổ. Với pháp môn này, này chư hiền, cần phải hiểu niết bàn là lạc. Lại nữa, này chư hiền, tỳ kheo vượt khỏi thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng không có vật gì chứng và an trú vô sở khổ xứ. Này chư hiền, nếu trong khi tỳ kheo ấy trú với an trú này, các tưởng tác ý câu hủ với thức vô biên xứ vẫn hiện hành, như vậy đối với tỳ kheo ấy là một chứng bệnh. Ví như, này chư hiền, với một người sung sướng, khổ đau có thể khởi lên như một chứng bệnh. Cũng vậy, với tỳ kheo ấy, các tưởng tác ý câu hủ với thức vô biên xứ vẫn hiện hành, như vậy đối với tỳ kheo ấy là một chứng bệnh. Này chư hiền, chứng bệnh được Thế Tôn gọi là khổ. Với pháp môn này, này chư hiền, cần phải hiểu niết bàn là lạc. Lại nữa, này chư hiền, tỳ kheo vượt khỏi vô sở khổ xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú phi tưởng phi phi tưởng xứ. Này chư hiền, nếu trong khi tỳ kheo ấy trú với an trú ấy, các tưởng tác ý câu khổ với vô sở hữu xứ vẫn hiện hành, như vậy đối với tỳ kheo ấy là một chứng bệnh. Ví như, này chư hiền, với một người sung sướng, khổ đau có thể khởi lên như một chứng bệnh. Cũng vậy, với tỳ kheo ấy, các tưởng tác ý câu khổ với vô sở khổ xứ vẫn hiện thành, như vậy đối với tỳ kheo ấy là một chứng bệnh. Này chư hiền, chứng bệnh được Thế Tôn gọi là khổ. Với pháp môn này, này chư hiền, cần phải hiểu niết bàn là lạc. Này chư hiền, tỳ kheo vượt khỏi phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú diệt thọ tưởng định. Vì ấy, sau khi thấy với trí tuệ, các lậu hoặc được đoạn tận. Với pháp môn này, này chư hiền, cần phải hiểu niết bàn là lạc. Bốn la mã, con bò cái. Ví như, này các tỳ kheo, một con bò cái sống ở rừng núi, ngu si, không thông minh, không biết đồng ruộng, không thiện xảo, đi đến các núi non hiểm trở. Nó suy nghĩ, ta hãy đi đến phương hướng trước khi chưa đi, ta hãy ăn cỏ trước khi chưa được ăn, ta sẽ uống nước trước kia chưa được uống, và con bò cái ấy giơ chân sau lên. Trước khi nó khéo đặt một cách tốt đẹp bàn chân trước, và nó không có thể đi đến phương hướng trước kia chưa đi, không có thể ăn cỏ trước kia chưa được ăn, và không có thể uống nước trước kia chưa được uống. Tại chỗ mà trước kia nó đặt chân, nó nghĩ: ta hãy đi đến phương hướng trước kia chưa đi, ta hãy ăn cỏ trước kia chưa ăn, ta sẽ uống nước trước kia chưa uống. Nó có thể trở lui chỗ ấy một cách an toàn. Vì sao? Ở đây, này các tỳ kheo, vì con bò cái ấy sống ở rừng núi, ngu si, không thông minh, không biết đồng ruộng, không thiện xảo đi đến các núi non hiểm trở. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ở đây có một số tỳ kheo ngu si, không thông minh, không biết chỗ đồng ruộng, không thiện xảo, ly dục, ly ác pháp, chứng và trú thiền thứ nhất. Vì ấy không thực hành, không tu tập tướng ấy, không làm cho sung mãn, không trú một cách khéo trú. Chị ấy lại suy nghĩ: ta hãy diệt tâm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai. Vì ấy không có thể diệt các tâm và tứ, không có thể chứng và trú thiền thứ hai. Dầu cho chị ấy có suy nghĩ: ta hãy ly dục, chứng và an trú thiền thứ nhất, vì ấy cũng không có thể ly dục, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất. Này các tỳ kheo, đây gọi là tỳ kheo rơi vào cả hai phía, đọa vào cả hai phía. Ví như con bò cái ấy sống ở rừng núi, ngu si, không thông minh, không biết chỗ đồng ruộng, không thiện xảo đi đến các núi non hiểm trở. Ví như này các tỳ kheo, một con bò cái sống ở rừng núi, hiền trí, thông minh, biết chỗ đồng ruộng, biết thiền xảo đi đến các núi non hiểm trở. Nó suy nghĩ như sau: ta hãy đi đến phương hướng trước kia chưa đi, ta hãy ăn cỏ trước kia chưa được ăn, ta sẽ uống nước trước kia chưa được uống. Và con bò cái ấy sau khi khéo đặt một cách tốt đẹp bàn chân trước, rồi giơ chân sau lên, và nó có thể đi đến phương hướng trước kia chưa đi, ăn cỏ trước kia chưa được ăn, và uống nước trước kia chưa được uống. Tại chỗ mà trước kia nó đặt chân, nó nghĩ: ta hãy đi đến phương hướng trước kia chưa đi, ta hãy ăn cỏ trước kia chưa ăn, ta hãy uống nước trước kia chưa uống. Nó có thể trở lui chỗ ấy một cách an toàn. Vì sao? Ở đây, này các tỳ kheo, vì con bò cái ấy sống ở rừng núi, hiền trí, thông minh, biết chỗ đồng ruộng, thiện xảo đi đến các núi non hiểm trở. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ở đây có số tỳ kheo hiền trí, thông minh, biết chỗ đồng ruộng, biết thiện xảo, ly dục, ly ác pháp, có thể chứng và trú thiền thứ nhất. Vì ấy thực hành, tu tập, làm cho sung mãn tướng ấy, trú một cách khéo trú. Dễ suy nghĩ: ta hãy diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai. Vì ấy không lẫn lộn thiền thứ hai, diệt các tầm và tứ, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất. Vì ấy thực hành, tu tập, làm cho sung mãn tướng ấy, trú một cách khéo trú. Dễ suy nghĩ: ta hãy ly hỷ, chứng đạt và an trú thiền thứ ba. Dễ thực hành, tu tập, làm cho sung mãn tướng ấy, trú một cách khéo trú. Dễ suy nghĩ: ta hãy đoạn lạc, đoạn khổ, chứng đạt và an trú thiền thứ tư. Vì ấy không lẫn lộn thiền thứ tư, đoạn lạc, đoạn khổ, chứng và an trú thiền thứ tư. Dễ thực hành, tu tập, làm cho sung mãn tướng ấy, trú một cách khéo trú. Dễ suy nghĩ: ta hãy vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt chướng ngại tưởng, không tác ý đến các tưởng sai biệt, biết rằng hư không là vô biên, chứng đạt và an trú không vô biên xứ. Vì ấy không lẫn lộn, không vô biên xứ, vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, không tác ý đến các tưởng sai biệt, biết rằng hư không là vô biên, chứng đạt và an trú không vô biên xứ. Vì ấy thực hành tu tập làm cho sung mãn tướng ấy trú một cách khéo trú, dễ suy nghĩ ta hãy vượt qua không vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng thức là vô biên, chứng đạt và an trú thức vô biên xứ. Vì ấy không lẫn lộn thức vô biên xứ, vượt qua không vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng thức là vô biên, chứng đạt và an trú thức vô biên xứ. Vì ấy thực hành tu tập làm cho sung mãn tướng ấy trú một cách khéo trú, vì ấy suy nghĩ ta hãy vượt qua thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng không có vật gì chứng đạt và an trú vô sở hữu xứ. Vì ấy không lẫn lộn vô sở hữu xứ, vượt qua thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng không có vật gì chứng đạt và an trú vô sở hữu xứ. Dễ thực hành tu tập làm cho sung mãn tướng ấy trú một cách khéo trú, dễ suy nghĩ ta hãy vượt qua vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vì ấy không lẫn lộn phi tưởng phi phi tưởng xứ, vượt qua vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vì ấy thực hành tu tập làm cho sung mãn tướng ấy trú một cách khéo trú, vẽ suy nghĩ ta hãy vượt qua phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú diệt thọ tưởng định. Vì ấy không lẫn lộn diệt thọ tưởng định, vượt qua phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú diệt thọ tưởng định. Này các tỳ kheo, khi nào tỳ kheo nhập vào và xuất ra khỏi thiền chứng ấy, tâm gì ấy trở thành nhu nhuyến kham nhậm. Với tâm nhu nhuyến kham nhậm, định được khéo tu tập trở thành vô lượng. Vì ấy với định vô lượng khéo tu tập, tùy theo pháp gì cần được chứng ngộ với thắng trí, vì ấy hướng tâm về sự chứng ngộ với thắng trí. Tại đấy, vì ấy có được khả năng chứng đạt được, dầu thuộc loại xứ nào. Nếu muốn, vì ấy có thể chứng đắc nhiều loại thần thông. Một thân có thể trở thành nhiều thân, dưới thân có thể đạt đến cõi phạm thiên. Tại đấy, vì ấy có khả năng chứng đạt được, dầu thuộc loại xứ nào. Nếu muốn, vì ấy có thể chứng đắc thiên dĩ thông. Tại đấy, dễ có khả năng chứng đạt được, dầu thuộc loại xứ nào. Nếu muốn, dễ có thể chứng tha tâm thông. Với tâm của mình, biết được tâm của các loại chúng sanh và các loại hữu tình. Tâm có tham biết là tâm có tham. Tâm không tham biết là tâm không tham. Tâm giải thoát biết là tâm giải thoát. Tại đấy, vị ấy có khả năng chứng đạt được, dầu thuộc loại xứ nào. Nếu muốn, vị ấy có thể, ta sẽ nhớ lại nhiều đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, có thể nhớ được nhiều đời quá khứ với các nét đại cương và các chi tiết. Tại đấy, vị ấy có khả năng chứng đạt được, dầu thuộc loại xứ nào. Nếu vị ấy muốn, vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta có thể rõ biết các loại hữu tình theo nghiệp lực của chúng. Tài đấy dễ có khả năng chứng đạt được, dầu thuộc loại xứ nào. Nếu muốn, dễ có thể, do đoạn tận các lậu hoặc, sau khi chứng ngộ, chứng đạt, dễ an trú. Tài đấy dễ có khả năng chứng đạt được, dầu thuộc loại xứ nào. Năm La Mã thiền. Này các tỳ kheo, ta nói rằng y chỉ nơi sơ thiền các lậu hoặc được diệt tận. Này các tỳ kheo, ta nói rằng y chỉ vào thiền thứ hai các lậu hoặc được diệt tận. Này các tỳ kheo, ta nói rằng y chỉ vào thiền thứ ba các lậu hoặc được diệt tận. Này các tỳ kheo, ta nói rằng y chỉ vào thiền thứ tư các lậu hoặc được diệt tận. Này các tỳ kheo, ta nói rằng y chỉ vào không vô biên xứ, y chỉ vào thức vô biên xứ, y chỉ vào vô sở hữu xứ. Ta nói rằng y chỉ vào phi tưởng phi tưởng xứ các lậu hoặc được đoạn tận. Này các tỳ kheo, ta nói rằng y chỉ vào sơ thiền các lậu hoặc được đoạn tận. Như vậy được nói đến do chuyên trì, được nói đến như vậy. Ở đây, này các tỳ kheo, vì tỳ kheo đi dục chứng và trú sơ thiền, vì ấy ở đây đối với cái gì thuộc về sắc, thuộc về thọ, thuộc về tưởng, thuộc về hành, thuộc về thức, các pháp ấy dễ tùy quán là vô thường, là khổ, là bệnh, là mục nhọt, là mũi tên, là va chạm, là tật bệnh, là khách lạ, là biến hoại, là trống không, là vô ngã. Vì ấy tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy. Sau khi tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy, vì ấy hướng dẫn tới giới bất tử. Đây là tịch tình, đây là thù thắng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự diệt tận khát ái, ni tham, đoạn diệt, niết bàn. Vì ấy trú ở đây đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. Nếu không diệt tận các lậu hoặc, giới pháp ái ấy, giới pháp hỷ ấy, do đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, là vì hóa sanh, tại đấy chứng được niết bàn, không còn trở lui thế gian này nữa. Ví như người bắn cung hay đệ tử người bắn cung tập bắn trên một hình nệm bằng cỏ hay trên đống đất sét, rồi người ấy có thể trở thành một người bắn xa, bắn nhanh, bắn thủng qua vật dày lớn. Cũng vậy, này các tỳ kheo, vì tỳ kheo đi dục chứng đạt và an trú sơ thiền, dễ ở đây đối với cái gì thuộc về sắc, thuộc về thọ, thuộc về tưởng, thuộc về hành, thuộc về thức, các pháp ấy vì ấy tùy quán là vô thường, là khổ, là bệnh, là mục nhọt, là mũi tên, là va chạm, là tật bệnh, là khách lạ, là biến hoại, là trống không, là vô ngã. Vì ấy tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy. Sau khi tránh né tâm khỏi những pháp ấy, về ấy hướng dẫn đến giới bất tử. Đây là tịch tình, đây là thù thắng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự diệt tận khát ái, ly tham, đoạn diệt, niết bàn. Vì ấy trú ở đây đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. Nếu không diệt tận các lậu hoặc, giới pháp ái ấy, giới pháp hỷ ấy, do đoạn tận năm hạ phần kiết sử, vì ấy là vì hóa sanh, tại đấy chứng được niết bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. Này các tỳ kheo, ta nói y chỉ vào sơ thiền các lậu hoặc được đoạn tận. Như vậy được nói đến do chuyên này được nói đến. Này các tỳ kheo, ta nói rằng y chỉ thiền thứ hai, y chỉ thiền thứ ba, y chỉ thiền thứ tư, các lầu hoặc được đoạn tầng, như vậy được nói đến. Do chuyên gì được nói đến? Ở đây, này các tỳ kheo do đoạn tầng lạc, đoạn tầng khổ, chấm dứt khỉ ưu đã cảm thọ từ trước, chứng đạt và an trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Chị ấy ở đây đối với cái gì thuộc về sắc, thuộc về thọ, thuộc về tưởng, thuộc về hành, thuộc về thức, các pháp ấy, vì ấy tùy quán là vô thường, là khổ, là bệnh, là mục nhọt, là mũi tên, là ba chạm, là tật bệnh, là khách họa, là biến hoại, là trống không, là vô ngã. Chị ấy tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy. Sau khi tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy, vì ấy hướng dẫn đến giới bất tử. Đây là tịch tình, đây là thù thắng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự diệt tận khát ái, ly tham, đoạn diệt, niết bàn. Vì ấy trú ở đây, đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. Nếu không diệt tận các lậu hoặc, giới pháp ái ấy, giới pháp thị ấy, do đoạn tận năm hạ phần kiết sử, vì ấy là vì hóa sanh, tại đấy chứng được niết bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. Ví như một người bắn cung, hay đệ tử người bắn cung tập bắn trên một hình đòn bằng cỏ hay trên đống đất sét, rồi người ấy có thể trở thành người bắn xa, bắn nhanh, bắn thủng qua vật dày lớn. Cũng vậy, này các tỳ kheo, tỳ kheo do đoạn tầng lạc, chứng đạt và an trú sơ thiền thứ tư, vị ấy ở đây đối với cái gì thuộc về sắc, thuộc về thọ, thuộc về tưởng, thuộc về hành, thuộc về thức, các pháp ấy tùy quán là vô thường, là khổ, là bệnh, là mục nhọt, là mũi tên, là va chạm, là tật bệnh, là khách lạ, là biến hoại, là trống không, là vô ngã. Vì ấy tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy. Sau khi tránh né tâm khỏi những pháp ấy, vì ấy hướng dẫn đến giới bất tử. Đây là tịch tình, đây là thù thắng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự diệt tận khát ái, ly tham, đoạn tận, niết bàn. Chị ấy trú ở đây, đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. Nếu không diệt tận các lậu hoặc, với pháp ái ấy, với pháp vị ấy, do đoạn tận năm hạ phần kiết sử, chị ấy là vì hóa sanh, tại đấy chứng được niết bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. Này các tỳ kheo, ta nói rằng y chỉ vào sơ thiền thứ hai, thứ tư, các lậu hoặc được đoạn tận, như vậy được nói đến. Do chuyên này được nói đến. Này các tỳ kheo, ta nói rằng y chỉ vào không vô biên xứ thiền, các lậu hoặc được đoạn tận, được nói đến như vậy. Do chuyên gì được nói đến như vậy? Ở đây, này các tỳ kheo, vượt khỏi các sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các chướng ngại tưởng, không tác ý đến tưởng sai biệt, biết rằng hư không là vô biên, chứng đạt và an trú không vô biên xứ. Vì ấy ở đây, đối với cái gì thuộc về thọ, thuộc về tưởng, thuộc về hành, vì ấy đoạn tận năm hạ phần kiết sử, là vì hóa sanh, tại đấy chứng được niết bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. Này các tỳ kheo, ta nói rằng y chỉ vào không vô biên xứ, các lậu hoặc được đoạn tận. Như vậy được nói đến, do chuyên này được nói đến. Này các tỳ kheo, ta nói rằng y chỉ vào thức vô biên xứ, y chỉ vào vô sở hữu xứ, các lậu hoặc được đoạn diệt. Được nói đến như vậy, do duyên gì được nói đến như vậy? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo vượt qua thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng không có chợt gì chứng đạt và an trú vô sở hữu xứ. Vị ấy ở đây đối với cái gì thuộc về thọ, thuộc về tưởng, vị ấy do đoạn tận năm hạ phần kiết sử là vị hóa sanh, tại đấy chứng được niết bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. Này các tỳ kheo, ta nói rằng y chỉ vào vô sở hữu xứ, các lậu hoặc được đoạn diệt. Được nói đến như vậy, do chuyên này được nói đến. Như vậy, xa cho đến các tưởng thiền chứng. Cho đến như vậy, cần phải lấy trí để thể nhập. Lại nữa, này các tỳ kheo, các xứ này như phi tưởng, phi phi tưởng thiền chứng và diệt thọ tưởng là những xứ các tỳ kheo thiền quán khéo léo chứng nhập, khéo léo khởi xuất thiền chứng. Ta nói rằng sau khi chứng nhập và khởi xuất, các xứ ấy cần phải được chân chánh làm cho biết rõ. Sáu La Mã, tôn giả Ananda. Như vậy tôi nghe một thời tôn giả Ananda trú ở Kosapi, tại khu vườn Kosita. Tại đấy, tôn giả Ananda bảo các tỳ kheo: Này chư hiền tỳ kheo. Vâng, thưa hiền giả. Các tỳ kheo ấy vâng đáp tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda nói như sau: Thật vi diệu thay, thưa các hiền giả. Thật hy hữu thay, thưa các hiền giả. Như thế nào là con đường thoát ly, thoát khỏi sự trói buộc, được Thế Tôn, bậc trí giả, bậc kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, tùy giác, để các lời hữu tình được thanh tịnh, vượt khỏi sầu bi, chấm dứt khổ u, đạt được chánh lý, giác ngộ niết bàn. Đây sẽ chỉ có mắt, chứ không có cảm thọ các sắc ấy và các xứ ấy. Đây chỉ có tai, chứ không có cảm thọ các tiếng ấy và các xứ ấy. Đây chỉ có mũi, chứ không có cảm thọ các hương ấy và các xứ ấy. Đây chỉ có lưỡi, chứ không có cảm thọ các vị ấy và các xứ ấy. Đây chỉ có thân, chứ không có cảm thọ các xúc ấy và các xúc ấy. Khi được nói như vậy, tôn giả Ujjayi nói với tôn giả Ananda: Này hiền giả Ananda, người không cảm thọ xứ ấy, người ấy có tưởng hay không có tưởng? Này hiền giả, người không cảm thọ xứ ấy, người ấy có tưởng, không phải không có tưởng. Nhưng thưa hiền giả, người không cảm thọ xứ ấy, người ấy tưởng cái gì? Ở đây, này hiền giả, tỳ kheo vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các chướng ngại tưởng, không tác ý đến các tưởng sai biệt, biết rằng hư không là vô biên, chứng đạt và an trú không vô biên xứ. Này hiền giả, vị ấy có tưởng như vậy nhưng không cảm thọ xứ ấy. Lại nữa, này hiền giả, tỳ kheo vượt khỏi không vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng thức là vô biên, chứng đạt và an trú thức vô biên xứ. Này hiền giả, vị ấy có tưởng như vậy nhưng không cảm thọ xứ ấy. Lại nữa, này hiền giả, tỳ kheo vượt khỏi trước giới biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng không có vật gì chứng đạt và an trú vô sở hữu xứ. Này hiền giả, dễ ấy có tưởng như vậy, nhưng không có cảm thọ xứ ấy. Này hiền giả, một thời sống ở Sekata, rừng Anjanavana tại Chiang Mai. Rồi này hiền giả, có một tỳ kheo ni ở Satilagaha đến tôi, đảnh lễ tôi và đứng một bên. Đứng một bên, này các hiền giả, tỳ kheo ni ở Satilagaha thưa với tôi: Thưa tôn giả Ananda, thiền định này không thiên tà dục, không dưỡng hận tâm, trong ấy sự chế ngự không phải do hữu hành giết phục, nhờ giải thoát được vững chắc, nhờ vững chắc được tri túc, nhờ tri túc không có âu lo. Thưa tôn giả Ananda, thiền định này được Thế Tôn dạy có quả gì? Được nói vậy, này hiền giả, tôi nói với tỳ kheo ni ở Satilagaha như sau: Thưa chị, thiền định này không thiên tà dục, không dưỡng hận tâm, trong ấy sự chế ngự không phải do hữu hành nhiếp phục, nhờ giải thoát được vững chắc, nhờ vững chắc được tri túc, nhờ tri túc không có âu lo. Này chị, thiền định này được chánh trí, lạc quả. Thế Tôn nói như vậy. Này hiền giả, vị ấy có những tưởng như vậy, nhưng không cảm thọ xứ ấy. Bảy La Mã, các Bà La Môn. Rồi hai vị thuận thế Bà La Môn đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm tân cũ, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các Bà La Môn ấy thưa với Thế Tôn: Thưa tôn giả Gotama, Purana, Kassapa, bậc toàn trí, toàn kiến, tự nhận mình là người có tri kiến hoàn toàn, không dư. Nói rằng, khi ta đi, ta đứng, ta ngủ, ta thức, tri kiến được an trú liên tục thường hằng. Vị ấy nói như sau: Giới trí vô biên, ta sống, biết và thấy thế giới hữu biên. Thưa tôn giả Gotama, Nisantha, Nataputta, bậc toàn tri, toàn kiến, tự nhận mình là có tri kiến toàn bộ, không dư, nói rằng, khi ta đi, ta đứng, ta ngủ, ta thức, tri kiến được an trú liên tục thường hằng. Vị ấy nói như sau: Với trí hữu biên, ta sống, biết và thấy thế giới hữu biên. Thưa tôn giả Gotama, giữa hai bậc tuyên bố về vị trí này, giữa hai lời khuyên và hai lời tuyên bố mâu thuẫn này, ai nói đúng sự thật, ai nói láo? Thôi, vừa rồi, này các Bà La Môn, hãy dừng lại ở đây. Giữa hai bậc tuyên bố về vị trí này, giữa hai lời tuyên bố mâu thuẫn này, ai nói đúng sự thật, ai nói láo? Này các Bà La Môn, ta sẽ thuyết pháp cho các ông, hãy nghe và khéo tác ý. Ta sẽ nói: Thưa vâng, tôn giả. Các Bà La Môn ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các Bà La Môn, ví như bốn người đàn ông đứng bốn phương, đầy đủ với bước đi, với tốc lực với thắng, với bước đi dài tối thắng, họ đầy đủ tốc lực như nhau. Ví như một người cầm cung, điêu luyện, khéo được huấn luyện với bàn tay, thiện xảo, bách phát, bách trúng, có thể bắn một cách nhẹ nhàng những mũi tên ngang qua bóng của cây thala. Như vậy là tốc độ của họ. Còn bước chân dài của họ thời như sao? Từ biển Đông đến biển Tây, rồi người đứng ở phương Đông nói như sau: Ta sẽ đi và đạt đến tận cùng của thế giới, dầu cho tuổi thọ của người này là 100 năm, và người ấy sống 100 năm, và bước đi trong 100 năm. Trừ khi người ấy ăn, người ấy uống, người ấy nhai,
người ấy nếm.
Trừ khi người ấy đi đại tiểu tiện. Trừ khi người ấy ngủ để lấy lại sức. Người ấy sẽ chết trước khi người ấy đạt đến tận cùng của thế giới. Rồi người đứng ở phương Tây, rồi người đứng ở phương Bắc, rồi người đứng ở phương Nam nói như sau: ta sẽ đi và đạt tận đến tận cùng của thế giới. Dầu cho tuổi thọ, người ấy sẽ chết trước khi người ấy đạt đến tận cùng thế giới. Vì cớ sao? Này các bà la môn, ta nói rằng không phải với sức mạnh như vậy có thể biết được, có thể thấy được, có thể đạt được tận cùng thế giới. Này các bà la môn, ta nói rằng nếu không đạt được tận cùng thế giới, thời không thể chấm dứt nỗi khổ ở đời. Này các bà la môn, năm dục trưởng dưỡng này được gọi là thế giới trong luật của bậc thánh. Thế nào là năm? Các sắc do con mắt nhận thức: khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức: các hương do mũi nhận thức, các vị do lưỡi nhận thức, các xúc do thân nhận thức. Khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này các bà la môn, năm dục trưởng dưỡng này được gọi là thế giới trong luật của bậc thánh. Ở đây, này các bà la môn, tỳ kheo ly các dục, chứng đạt và an trú sơ thiền. Này các bà la môn, tỳ kheo này được gọi là vị đã đi đến tận cùng thế giới và sống trong tận cùng thế giới. Nhưng các người khác nói về chị ấy như sao? Vị này vẫn còn bị hạn chế trong thế giới. Chị này chưa thoát ly khỏi thế gian. Này các bà la môn, ta cũng nói như sau: chị này vẫn còn bị hạn chế trong thế giới. Vị này chưa thoát ly khỏi thế gian. Lại nữa, này các bà la môn, tỳ kheo diệt các tầm và tứ, chứng đạt và an trú thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư. Này các bà la môn, đây gọi là tỳ kheo sau khi đi đến tận cùng thế giới, trú trong tận cùng thế giới. Nhưng các người khác nói về chị ấy như sao? Vị này còn bị hạn chế trong thế giới. Vị này chưa xuất ly khỏi thế gian. Này các bà la môn, ta cũng nói như sau: vị này còn bị hạn chế trong thế giới. Vị này chưa xuất ly khỏi thế gian. Lại nữa, này các bà la môn, tỳ kheo vượt khỏi các sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các đối ngại tưởng, không tác ý đến các tưởng sai biệt, biết rằng hư không là vô biên, chứng đạt và an trú không vô biên xứ. Này các bà la môn, đây gọi là tỳ kheo sau khi đi đến tận cùng thế giới, trú trong tận cùng thế giới. Nhưng các người khác nói về chữ ấy như sau: chị này vẫn còn bị hạn chế trong thế giới. Chị này chưa xuất ly khỏi thế gian. Này các bà la môn, ta cũng nói như sau: vị này vẫn còn bị hạn chế trong thế giới. Vị này chưa xuất ly khỏi thế gian. Lại nữa, này các bà la môn, tỳ kheo vượt khỏi không vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng thức là vô biên, chứng đạt và an trú thức vô biên xứ. Sau khi vượt khỏi thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng không có vật gì, chứng đạt và an trú vô sở hữu xứ. Sau khi vượt qua vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Này các Bà La Môn, đây gọi là tỳ kheo sau khi đi đến tận cùng thế giới, trú trong tận cùng thế giới. Nhưng các người khác nói về chị ấy như sau: vị này vẫn còn bị hạn chế trong thế giới, vị này chưa xuất đi khỏi thế gian. Này các Bà La Môn, ta cũng nói như sau: vị này vẫn còn bị hạn chế trong thế giới, vị này chưa xuất đi khỏi thế gian. Lại các Bà La Môn, tỳ kheo vượt khỏi phi tưởng, phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú diệt thọ tưởng định, thời sau khi thấy với trí tuệ các lậu hoặc được đạn tận. Này các Bà La Môn, đây gọi là tỳ kheo sau khi đi đến tận cùng thế giới, trú trong tận cùng thế giới. Vị này đã vượt khỏi sự triền phược của thế giới. Tám La Mã chư thi. Thuở xưa, này các tỳ kheo, có trận chiến kịch liệt giữa chư thiên và các loài Asura. Trong trận chiến này, này các tỳ kheo, các Asura thắng, chư thiên bị bại trận. Chư thiên thất trận bỏ chạy, các Asura mặc hướng về phía bắc đuổi theo. Rồi này các tỳ kheo, chư thiên suy nghĩ sao? Các Asura đang đuổi theo, vậy chúng ta hãy đánh một trận thứ hai với các Asura. Lần thứ hai, này các tỳ kheo, chư thiên đánh với các Asura. Lần thứ hai, này các tỳ kheo, các Asura lại thắng trận, chư thiên bại trận. Này các tỳ kheo, chư thiên thất trận, sợ hãi bỏ chạy, các Asura mặc hướng về phía bắc đuổi theo. Rồi này các tỳ kheo, chư thiên suy nghĩ như sau: các Asura đang đuổi theo, vậy chúng ta hãy đánh một trận thứ ba với các Asura. Lần thứ ba, này các tỳ kheo, chư thiên đánh với các Asura. Lần thứ ba, này các tỳ kheo, các Asura lại thắng trận, chư thiên bại trận. Này các tỳ kheo, chư thiên thất trận sợ hãi, chạy vào thành phố chư thiên. Và này các tỳ kheo, chư thiên đi vào trong thành của chư thiên, suy nghĩ như sau: này, chúng ta hãy đi đến chỗ ẩn náu của những người sợ hãi. Hiện nay chúng ta sống với chúng ta, không có gì phải làm với các Asura. Này các tỳ kheo, các Asura cũng suy nghĩ như sau: này, chư thiên đã đi đến chỗ ẩn náu của những người sợ hãi. Hiện nay chúng sống với chúng nó, không có gì phải làm với chúng ta. Thuở xưa, này các tỳ kheo, có trận chiến kịch liệt xảy ra giữa chư thiên và các loài Asura. Trong trận chiến này, này các tỳ kheo, chư thiên thắng, các Asura bị bại trận. Các Asura thất trận bỏ chạy, chư thiên mặc hướng về phía nam đuổi theo. Rồi này các tỳ kheo, các Asura suy nghĩ như sau: chư thiên đang đuổi theo, vậy chúng ta hãy đánh trận thứ hai dưới chư thiên. Lần thứ hai, này các tỳ kheo, các Asura đánh trận với chư thiên. Lần thứ hai, này các tỳ kheo, chư thiên thắng trận, các Asura bại trận. Này các tỳ kheo, các Asura thất trận, sợ hãi bỏ chạy, chư thiên mặc hướng về phía nam đuổi theo. Rồi này các tỳ kheo, các Asura suy nghĩ như sau: chư thiên đang đuổi theo, vậy chúng ta hãy đánh một trận thứ ba với chư thiên. Lần thứ ba, này các tỳ kheo, các Asura đánh với chư thiên. Lần thứ ba, này các tỳ kheo, chư thiên thắng trận, các Asura bại trận. Này các tỳ kheo, các Asura thất trận sợ hãi, chạy vào thành phố Asura. Rồi này các tỳ kheo, Các Asura đi vào trong thành của các Asura suy nghĩ như sau: Này, chúng ta đã đi đến chỗ ẩn náu của những người sợ hãi. Hiện nay, chúng ta sống với chúng ta không có gì phải làm với chư thiên. Này các tỳ kheo, chư thiên cũng suy nghĩ như sau: Này các Asura đã đi đến chỗ ẩn náu của những người sợ hãi. Hiện nay, chúng sống với chúng nó không có gì phải làm với chúng ta. Cũng vậy, này các tỳ kheo, trong khi tỳ kheo ly dục, chứng đạt và an trú sơ thiền, trong khi ấy, này các tỳ kheo suy nghĩ như sau: Với sự đi đến chỗ ẩn náu của sợ hãi, nay ta sống với tự cả, không có việc gì phải làm với Mara. Và này các tỳ kheo, chính ác ma cũng suy nghĩ như sau: Với sự đi đến chỗ ẩn náu của sợ hãi, tỳ kheo sống với tự cả, không có việc gì phải làm với ta. Này các tỳ kheo, trong khi vì tỳ kheo diệt các tầm và tứ, chứng đạt và an trú thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư, trong khi ấy, này các tỳ kheo suy nghĩ như sau: Với sự đi đến chỗ ẩn náu của sợ hãi, nay ta sống với tự cả, không có việc gì phải làm với Mara. Và này các tỳ kheo, chính ác ma cũng suy nghĩ như sau: Với sự đi đến chỗ ẩn náu của sợ hãi, tỳ kheo sống với tự ngã, không có việc gì phải làm với ta. Này các tỳ kheo, trong khi tỳ kheo vượt khỏi các sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các chướng ngại tưởng, không tác ý đến các tưởng sai biệt, biết rằng hư không là vô biên, chứng đạt và an trú không vô biên xứ. Này các tỳ kheo, như vậy gọi là tỳ kheo này làm ác ma mù mắt, đoạn tuyệt mắt Mara, không còn dấu tích, khiến ác ma không thấy đường đi lối về. Này các tỳ kheo, trong khi tỳ kheo vượt khỏi không vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng thức là vô biên, chứng đạt và an trú thức vô biên xứ. Vượt khỏi thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng không có vật gì chứng đạt và an trú vô sở hữu xứ. Vượt khỏi vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú phi tưởng phi phi tưởng xứ. Trong khi tỳ kheo vượt phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú diệt thọ tưởng định. Vì ấy, thấy với trí tuệ, các lậu hoặc được đoạn tận. Này các tỳ kheo, như vậy, được gọi là tỳ kheo này làm ác ma mù mắt, đoạn tuyệt mắt của ác ma, không còn dấu tích, khiến ác ma không thấy đường đi lối về. Vì ấy, đã vượt qua triền phược ở đời.
Chính La Mã, con voi lớn. Này các tỳ kheo, khi nào các con voi cái, các con voi trẻ, các con voi con đi đến trước chỗ ăn của con voi lớn ở rừng cắt đứt các ngọn cỏ. Thời này các tỳ kheo, con voi rừng lo âu, xấu hổ, nhàm chán. Khi nào, này các tỳ kheo, các con voi cái, các con voi trẻ, các con voi con nhai ăn các bó cây gãy, các cành cây tại chỗ ăn của con voi lớn ở rừng. Thời này các tỳ kheo, con voi rừng lo âu, xấu hổ, nhàm chán. Khi nào? Này các tỳ kheo, các con voi cái, các con voi trẻ, các con voi đi trước xuống trũng nước của con voi rừng, dùng dồi quấy động. Thời này các tỳ kheo, con voi rừng lo âu, xấu hổ, nhàm chán. Khi nào? Này các tỳ kheo, các con voi cái bước xuống trũng nước của con voi rừng, cọ sát thân của con voi rừng. Thời này các tỳ kheo, con voi rừng lo âu, xấu hổ, nhàm chán. Trong khi ấy, này các tỳ kheo, con voi rừng suy nghĩ như sau: nay ta sống lẫn lộn với các con voi, các con voi cái, các con voi trẻ, các con voi con. Ta ăn các loại cỏ, đầu ngọn bị cắt đứt, chúng nhai ăn các bó cây gãy và các cành cây của ta. Ta uống nước bị dẫn đục, khi ta đi xuống trũng nước, các con voi cái đến cọ sát thân ta. Vậy ta hãy sống một mình, xa rời bầy voi. Rồi sau một thời gian, con voi ấy sống một mình, xa rời bầy voi, ăn các loại cỏ đầu ngọn không bị cắt đứt. Nó không ăn các bó cây gãy và các cành cây. Nó uống nước không dẫn đục. Khi bước xuống trũng nước, các con voi cái không đi đến cọ sát thân. Trong khi ấy, này các tỳ kheo, con voi rừng suy nghĩ như sau: trước đây ta sống lẫn lộn với các con voi, các con voi cái, các con voi trẻ, các con voi con. Ta đã ăn các loại cỏ đầu ngọn bị cắt đứt, chúng ăn các bó cây gãy và cành cây của ta. Ta đã uống nước bị dẫn đục. Khi ta bước xuống trũng nước, các con voi cái đến cọ sát thân ta. Nay ta sống một mình, xa rời bầy voi, ta ăn các loại cỏ đầu ngọn không bị cắt đứt. Chúng không ăn các bó cây gãy và các cành cây của ta. Ta uống nước không có dẫn đục. Khi ta bước xuống trũng nước, các con voi cái không đến cọ sát thân ta. Con voi rừng ấy với cái dồi bẻ gãy cành cây, lấy cành cây cọ sát thân mình và hoan hỷ làm cho nhẹ bớt cơn ngứa. Cũng vậy, này các tỳ kheo, trong khi tỳ kheo sống lẫn lộn với các tỳ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, dưới chua và đại thần của chua, với các ngoại đạo sư và đệ tử của ngoại đạo. Trong khi ấy, này các tỳ kheo suy nghĩ như sau: ta đây sống lẫn lộn với các tỳ kheo và tỳ kheo ni, các nam cư sĩ và nữ cư sĩ, vua và các đại thần của vua, các ngoại đạo sư và các đệ tử của ngoại đạo. Vậy ta hãy sống một mình, xa rời họ. Vì ấy, sống tại trú xứ xa vắng, ngôi rừng, gốc cây, núi non gần đá, hàng núi, bãi tha ma, rừng cao nguyên, ngoài trời, đống rơm. Vì ấy đi đến rừng, đi đến gốc cây, đi đến ngôi nhà trống, ngồi chiết già, lưng thẳng, an trú niệm trước mắt. Vì ấy sau khi đoạn tâm tham ở đời, sống với tâm ly tham, gạn lọc tâm khởi tham. Sau khi đoạn tận sân, vì ấy sống với tâm ly thân, có lòng thương tưởng tất cả chúng sanh và loài hữu tình, gạn lọc tâm khởi sân. Sau khi đoạn tận hôn trầm thủy miên, vì ấy sống với tâm ly hôn trầm thủy miên, tưởng đến ánh sáng, chánh niệm, tỉnh giác, gạn lọc tâm khởi hôn trầm thủy miên. Sau khi đoạn tận trạo cử hối quá, vì ấy không có dao động, nội tâm thanh tịnh, gạn lọc tâm khỏi trạo cử hối quá. Sau khi đoạn tận nghi, vì ấy sống vượt qua nghi ngờ, không có nghi ngờ do dự, gạn lọc tâm khỏi nghi ngờ trong các thiền pháp. Vì ấy sau khi đoạn tận năm triền cái làm uế nhiễm tâm, làm yếu kém trí tuệ này, ly cái dục, chứng đạt và an trú sơ thiền, vì ấy hoan hỷ vì đã đối trị được cơn ngứa. Sau khi diệt tầm và tứ, chứng đạt và an trú thiền thứ hai, thiền thứ ba, chứng đạt và an trú thiền thứ tư, vì ấy hoan hỷ vì đã đối trị được cơn ngứa. Vì ấy sau khi vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, sau khi chấm dứt các đối ngại tưởng, không tác ý đến các tưởng sai biệt, biết rằng hư không là vô biên, chứng đạt và an trú không vô biên xứ, vì ấy hoan hỷ vì đã đối trị được cơn ngứa. Sau khi vượt qua không vô biên xứ một cách hoàn toàn, vì ấy biết rằng thức là vô biên, chứng đạt và an trú thức vô biên xứ. Sau khi vượt qua thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, vị ấy biết rằng không có vật gì chứng đạt và an trú vô sở hữu xứ. Sau khi vượt qua vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú phi tưởng phi phi tưởng xứ. Sau khi vượt qua phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, vị ấy chứng đạt và an trú diệt thọ tưởng định. Sau khi thấy với trí tuệ các lậu hoặc được đoạn tận, vị ấy hoan hỷ vì đã đối trị được cơn ngứa. Mười La Mã Tapusa. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Mala, tại một thị trấn của dân chúng Mala tên là Oruvela Kappa. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Uruvela Kappa để khất thực. Khất thực ở Uruvela Kappa xong, sau bữa ăn, trên con đường khất thực trở về, Thế Tôn bảo tôn giả Ananda nói rằng: Này Ananda, thầy hãy ở đây chờ cho ta vào rừng trong đại lâm để nghỉ 3 ngày. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn đi vào rừng đại lâm ngồi nghỉ 3 ngày tại một gốc cây. Rồi gia chủ Tapusa đi đến tôn giả Ananda. Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Ananda và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, gia chủ Tapusa thưa với tôn giả Ananda: Thưa tôn giả Ananda, chúng tôi là người gia chủ, thụ hưởng các dục, vui thích các dục, ưa thích các dục, hoan hỷ các dục. Đối với chúng tôi, thưa tôn giả, là những gia chủ thụ hưởng các dục, vui thích các dục, ưa thích các dục, hoan hỷ các dục. Thật giống như một cái vực thẳm cho chúng tôi là sự xuất ly này. Tuy vậy, thưa tôn giả, chúng tôi được nghe rằng trong pháp và luật này, tâm của các tỳ kheo trẻ tuổi hứng khởi trong sự xuất ly, tịnh tính, an trú, giải thoát, vì thấy rằng đây là an tịnh. Chính ở nơi đây, thưa tôn giả, là sự sai khác trong pháp và luật này giữa các tỳ kheo và phần đông quần chúng, tức là sự xuất ly này. Này gia chủ, đây là một vấn đề để nói chuyện. Này gia chủ, chúng ta hãy đi đến ý kiến Thế Tôn. Chúng ta hãy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, hãy hỏi Thế Tôn về ý nghĩa này. Thế Tôn trả lời như thế nào, chúng ta sẽ như vậy thọ trì. Thưa vâng, tôn giả. Gia chủ Tapusa dâng đáp tôn giả Ananda. Rồi tôn giả Ananda cùng với gia chủ Tapusa đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, gia chủ Tapusa này nói như sau: Thưa tôn giả Ananda, chúng tôi là người gia chủ thụ hưởng các dục, vui thích các dục, ưa thích các dục, hoan hỷ các dục. Đối với chúng tôi, thưa tôn giả, là những gia chủ thọ hưởng các dục, vui thích các dục, ưa thích các dục, hoan hỷ các dục. Thật giống như một cái vực thẳm cho chúng tôi là sự xuất ly này. Tuy vậy, thưa tôn giả, chúng tôi được nghe rằng trong pháp và luật này, tâm của các tỳ kheo trẻ tuổi hứng khởi trong sự xuất ly, tịnh tính, an trú, giải thoát, vì được thấy rằng đây là an tịnh. Chính ở nơi đây, thưa tôn giả, là sự sai khác trong pháp và luật này giữa các tỳ kheo và phần đông quần chúng, tức là sự xuất ly này. Như vậy là phải. Này Ananda, như vậy là phải. Này Ananda, này Ananda, trước khi ta giác ngộ, chưa chứng được chánh đẳng giác, còn là Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau: Lành thay sự xuất ly, lành thay sống viễn ly. Nhưng tâm của ta không có hứng khởi trong sự xuất ly ấy, không có tình tín, không có an trú, không có giải thoát, dầu ta có thấy đây là an tịnh. Này Ananda, về vấn đề ấy ta suy nghĩ như sao? Do nhân gì, do duyên gì, tâm ta không hứng khởi trong sự xuất ly ấy, không có tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát, dầu ta có thấy đây là an tịnh. Rồi này Ananda, ta suy nghĩ như sao? Vì ta không thấy nguy hiểm trong các dục, vì ta không làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy, lợi ích của xuất ly chưa được chứng đắc, ta chưa được thưởng thức lợi ích ấy. Do vậy, tâm ta không hứng khởi trong xuất ly ấy, không tịnh tín, không an trú, không giải thoát. Này Ananda, về vấn đề này, ta suy nghĩ như sao? Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong các dục, ta làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy, sau khi chứng được lợi ích trong sự xuất ly, ta thưởng thức lợi ích ấy, thời sự kiện này xảy ra, tâm của ta có thể hứng khởi trong xuất ly, tịnh tín, an trú, giải thoát, thì ta có thấy đây là an tịnh. Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thấy sự nguy hiểm trong các dục, ta làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy, sau khi chứng được lợi ích trong sự xuất ly, ta thưởng thức lợi ích ấy. Và này Ananda, tâm ta hứng khởi trong xuất ly, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì ta thấy đây là an tịnh. Này Ananda, sau một thời gian ta đi dục, chứng đạt và an trú sơ thiền, do ta trú với sự an trú này, các tưởng tác ý câu phủ với dục vẫn hiện hành. Như vậy, đối với ta, đây là một chứng bệnh. Ví như, này Ananda, đối với người sung sướng, đau khổ có thể khởi lên như là một chứng bệnh. Cũng vậy, các tưởng tác ý câu phủ dưới dục vẫn hiện hành ở nơi ta. Như vậy, đối với ta, đây là một chứng bệnh. Rồi này Ananda, ta suy nghĩ như sao? Vậy ta hãy chỉ tức các tầm và trứ, chứng đạt và an trú thiền thứ hai. Nhưng tâm của ta không có hứng khởi đối với không có tầm ấy, không có tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát, dầu ta có thấy đây là an tịnh. Này Ananda, về vấn đề ấy ta suy nghĩ như sao? Do nhân gì, do duyên gì, tâm ta không hứng khởi đối với không có tầm ấy, không có tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát, dầu ta có thấy đây là an tịnh. Rồi này Ananda, ta suy nghĩ như sao? Vì ta không thấy nguy hiểm trong các tầm, vì ta không làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy, lợi ích không có tầm chưa được chứng đắc, ta chưa được thưởng thức lợi ích ấy. Do vậy, tâm ta không hứng khởi đối với không có tầm, không tịnh tín, không an trú, không giải thoát. Này Ananda, về vấn đề ấy, ta suy nghĩ như sao? Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong các tầm, ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy, sau khi chứng được lợi ích không có tầm, ta thưởng thức lợi ích ấy, thời sự kiện này xảy ra, tâm của ta có thể hứng khởi trong không có tầm, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì ta thấy đây là an tịnh. Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thấy nguy hiểm trong các tầm, ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy, sau khi chứng được lợi ích không có tầm, ta thưởng thức lợi ích ấy. Và này Ananda, tâm ta hứng khởi trong không có tầm, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì ta thấy đây là an tịnh. Này Ananda, sau một thời gian ta diệt tầm và tứ, chứng đạt và an trú thiền thứ hai, do ta trú với sự an trú này, các tưởng tác ý câu phủ với tâm vẫn hiện hành. Như vậy, đối với ta đây là một chứng bệnh. Cũng vậy, các tưởng tác ý câu phủ với tầm vẫn hiện hành ở nơi ta. Như vậy, đối với ta, đây là một chứng bệnh. Rồi này Ananda, ta suy nghĩ như sau: vậy ta hãy ly hỷ, chứng đạt và an trú thiền thứ ba. Nhưng này Ananda, tâm của ta không hứng khởi đối với không có hỷ ấy, không có tịnh tính, không có an trú, không có giải thoát, dầu ta có thấy đây là an tịnh. Này Ananda, về vấn đề ấy, ta suy nghĩ như sau: do nhân gì, do duyên gì, tâm ta không hứng khởi đối với không có hỷ ấy, không có tịnh tính, không có an trú, không có giải thoát, dầu ta có thấy đây là an tịnh. Rồi này Ananda, ta suy nghĩ như sau: vì ta không thấy sự nguy hiểm trong hỷ, vì ta không làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy, lợi ích không có hỷ chưa được chứng đắc, ta chưa được thưởng thức lợi ích ấy, do vậy tâm ta không hứng khởi đối với không có hỷ ấy, không tịnh tính, không an trú, không có giải thoát. Này Ananda, về vấn đề ấy ta suy nghĩ như sau: nếu sau khi thấy nguy hiểm trong hỷ, ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy, sau khi chứng được lợi ích trong không có hỷ, ta thưởng thức lợi ích ấy, thời sự kiện này xảy ra, tâm của ta có thể hứng khởi trong không có hỷ, tịnh tính, an trú, giải thoát, vì ta có thấy đây là an tịnh. Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thấy nguy hiểm trong hỷ, ta làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy, sau khi chứng được lợi ích trong không có hỷ, ta thưởng thức lợi ích ấy, và này Ananda, tâm ta hứng khởi trong không có hỷ, tịnh tính, an trú, giải thoát, vì ta thấy đây là an tịnh. Này Ananda, sau một thời gian, ta ly hỷ, chứng đạt và an trú thiền thứ ba. Do ta an trú, với sự an trú này, các tưởng tác ý câu cũ với hỷ vẫn hiện hành. Đây đối với ta, đây là một chứng bệnh. Ví như, này Ananda, đối với người sung sướng, đau khổ có thể khởi lên như là một chứng bệnh. Cũng vậy, các tưởng tác ý câu cũ với hỷ vẫn hiện hành ở nơi ta. Như vậy, đối với ta, đây là một chứng bệnh. Rồi này Ananda, ta suy nghĩ như sau: vậy ta hãy đoạn lạc, đoạn khổ, chứng đạt và an trú thiền thứ tư. Nhưng tâm của ta không có hứng khởi đối với không khổ, không lạc, không có tịnh tính, không có an trú, không có giải thoát, dầu ta có thấy đây là an tịnh. Này Ananda, về vấn đề ấy ta suy nghĩ như sau: do nhân gì, do duyên gì, tâm ta không hứng khởi đối với không khổ, không lạc ấy, không có tịnh tính, không có an trú, không có giải thoát, dầu ta có thấy đây là an tịnh. Rồi này Ananda, ta suy nghĩ như sau: vì ta không thấy nguy hiểm trong xả lạc, vì ta không làm cho sung mãn nguy hiểm ấy, lợi ích của không khổ, không lạc chưa được chứng đắc, ta chưa được thưởng thức lợi ích, do vậy tâm ta không hứng khởi đối với không khổ, không lạc ấy, không tịnh tính, không an trú, không giải thoát. Này Ananda, về vấn đề ấy ta suy nghĩ như sau: nếu sau khi thấy nguy hiểm trong xả lạc, ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy, sau khi chứng được lợi ích trong không khổ, không lạc, ta thưởng thức sự lợi ích ấy, thời sự kiện này xảy ra, tâm của ta có thể phấn khởi trong không khổ, không lạc, tịnh tính, an trú, giải thoát, vì ta có thấy đây là an tịnh. Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thấy nguy hiểm trong xả lạc, ta làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy, sau khi chứng được lợi ích trong không khổ, không lạc, ta thưởng thức lợi ích ấy. Và này Ananda, tâm ta hứng khởi trong không khổ, không lạc, tịnh tính, an trú, giải thoát, vì ta thấy đây là an tịnh. Này Ananda, sau một thời gian ta xả lạc, xả khổ, chứng đạt và an trú thiền thứ tư, do ta trú với sự an trú này, các tưởng tác với câu khổ với xả lạc vẫn hiện hành. Như vậy, đối với ta, đây là một chứng bệnh. Ví như, này Ananda, đối với người sung sướng, đau khổ có thể khởi lên như là một chứng bệnh. Cũng vậy, các tưởng tác ý câu khổ với xả vẫn hiện hành ở nơi ta. Như vậy đối với ta, đây là một chứng bệnh. Rồi này Ananda, ta suy nghĩ như sau: vậy ta hãy vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các đối ngại tưởng, không tác ý đến các tưởng sai biệt, chứng đạt và an trú không vô biên xứ. Nhưng tâm của ta không có hứng khởi đối với không vô biên xứ, không có tình tính, không có an trú, không có giải thoát, dầu ta có thấy đây là an tịnh. Này Ananda, về vấn đề ấy ta suy nghĩ như sau: do nhân gì, do duyên gì, tâm ta không hứng khởi đối với không vô biên xứ, không có tình tính, không có an trú, không có giải thoát, dầu ta có thấy đây là an tịnh. Rồi này Ananda, ta suy nghĩ như sau: vì ta không thấy nguy hiểm trong các sắc, ta không làm cho sung mãn nguy hiểm ấy. Lợi ích của không vô biên xứ chưa được chứng đắc, ta chưa được thưởng thức lợi ích ấy. Do vậy, tâm ta không hứng khởi đối với không vô biên xứ, không tình tính, không an trú, không giải thoát. Này Ananda, về vấn đề ấy, ta suy nghĩ như sau: nếu sau khi thấy nguy hiểm trong các sắc, ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy, sau khi chứng được lợi ích trong không vô biên xứ, ta thưởng thức lợi ích ấy, thời sự kiện này xảy ra, tâm của ta có thể hứng khởi trong không vô biên xứ, tình tính, an trú, giải thoát, vì ta có thấy đây là an tịnh. Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thấy sự nguy hiểm trong các sắc, ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy, sau khi chứng được lợi ích trong không vô biên xứ, ta thưởng thức lợi ích ấy. Và này Ananda, tâm ta hứng khởi trong không vô biên xứ, tình tính, an trú, giải thoát, vì ta thấy đây là an tịnh. Này Ananda, sau một thời gian ta vượt qua các sắc tưởng, chứng đạt và an trú không vô biên xứ. Do ta trú với sự an trú này, các tưởng tác ý câu khổ với câu sắc vẫn hiện hành. Như vậy đối với ta, đây là một chứng bệnh. Ví như, này Ananda, đối với người sung sướng, đau khổ có thể khởi lên như là một chứng bệnh. Cũng vậy, các tưởng tác ý câu khổ với sắc vẫn hiện hành ở nơi ta. Như vậy đối với ta, đây là một chứng bệnh. Rồi này Ananda, ta suy nghĩ như sau: vậy ta hãy vượt qua không vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng thức là vô biên, chứng đạt và an trú thức vô biên xứ. Nhưng tâm của ta không có hứng khởi đối với thức vô biên xứ, không có tình tính, không có an trú, không có giải thoát, dầu ta có thấy đây là an tịnh. Này Ananda, về vấn đề ấy ta suy nghĩ như sau: do nhân gì, do duyên gì, tâm ta không hứng khởi đối với thức vô biên xứ, không có tình tính, không có an trú, không có giải thoát, dầu ta có thấy đây là an tịnh. Rồi này Ananda, ta suy nghĩ như sau: vì ta không thấy nguy hiểm trong không vô biên xứ, vì ta không làm cho sung mãn nguy hiểm ấy, lợi ích của thức vô biên xứ chưa được chứng đắc, ta chưa được thưởng thức lợi ích ấy. Do vậy, tâm ta không hứng khởi đối với thức vô biên xứ, không tình tính, không an trú, không giải thoát. Này Ananda, về vấn đề ấy ta suy nghĩ như sau: nếu sau khi thấy nguy hiểm trong không vô biên xứ, ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy, sau khi chứng được lợi ích trong thức vô biên xứ, ta thưởng thức sự lợi ích ấy, thời sự kiện này xảy ra, tâm của ta có thể hứng khởi trong thức vô biên xứ, tịnh tính, an trú, giải thoát, vì ta có thấy đây là an tịnh. Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thấy sự nguy hiểm trong không vô biên xứ, ta làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy. Sau khi chứng được lợi ích trong thức vô biên xứ, ta thưởng thức lợi ích ấy. Và này Ananda, tâm ta hứng khởi trong thức vô biên xứ, tịnh tính, an trú, giải thoát, vì ta thấy đây là an tịnh. Này Ananda, sau một thời gian, ta vượt qua không vô biên xứ, biết rằng thức là vô biên, chứng đạt và an trú thức vô biên xứ. Do ta trú với sự an trú đầy, các tượng tác ý câu hữu với không vô biên xứ vẫn hiện hành. Như vậy, đối với ta, đây là một chứng bệnh. Ví như, này Ananda, đối với người sung sướng, đau khổ có thể khởi lên như là một chứng bệnh. Cũng vậy, các tượng tác ý câu khổ với không vô biên xứ vẫn hiện hành ở nơi ta. Như vậy, đối với ta, đây là một chứng bệnh. Rồi này Ananda, ta suy nghĩ như sau. Vậy, ta hãy vượt qua thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng không có chợt chì, chứng đạt và an trú vô sở hữu xứ. Nhưng tâm của ta không có hướng khởi đối với vô sở hữu xứ, không có tịnh tính, không có an trú, không có giải thoát, dầu ta có thấy đây là an tịnh. Này Ananda, về vấn đề này ta suy nghĩ như sau. Do nhân gì, do duyên gì, trong ta không hứng khởi đối với sự vô sở hữu xứ, không có tịnh tính, không có an trú, không có giải thoát, dầu ta có thấy đây là an tịnh. Rồi này Ananda, ta suy nghĩ như sau. Vì ta không thấy sự nguy hiểm trong thức vô biên xứ, vì ta không làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy, lợi ích của vô sở hữu xứ chưa được chứng đắc, ta chưa được thưởng thức lợi ích ấy. Do vậy, tâm ta không hứng khởi đối với vô sở hữu xứ, không tịnh tính, không an trú, không giải thoát. Này Ananda, về vấn đề này ta suy nghĩ như sau. Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong thức vô biên xứ, ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy, sau khi chứng được lợi ích trong vô sở hữu xứ, ta thưởng thức sự lợi ích ấy. Thời sự kiện này xảy ra, tâm của ta có thể hứng khởi trong vô sở hữu xứ, tịnh tính, an trú, giải thoát, vì ta có thấy đây là an tịnh. Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thấy nguy hiểm trong thức vô biên xứ, ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy, sau khi chứng được lợi ích trong vô sở hữu xứ, ta thưởng thức sự lợi ích này. Và này Ananda, tâm ta hứng khởi đối với vô sở hữu xứ, tịnh tính, an trú, giải thoát, vì ta thấy đây là an tịnh. Này Ananda, sau một thời gian, ta vượt qua thức vô biên xứ, chứng đạt và an trú vô sở hữu xứ. Do ta trú với sự an trú đầy, các tượng tác ý câu hữu với thức vô biên xứ vẫn hiện hành. Như vậy đối với ta, đây là một chứng bình. Ví như, này Ananda, đối với người sung sướng, đau khổ có thể khởi lên như là một chứng bình. Cũng vậy, các tượng tác ý câu hữu với thức vô biên xứ vẫn hiện hành ở nơi ta. Như vậy, đối với ta, đây là một chứng bình. Rồi này Ananda, ta suy nghĩ như sau. Vậy ta hãy vượt qua vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú phi tưởng, phi tưởng xứ. Nhưng tâm của ta không có hứng khởi đối với phi tưởng, phi tưởng xứ, không có tịnh tính, không có an trú, không có giải thoát, dầu ta có thấy đây là an tịnh. Này Ananda, về vấn đề này ta suy nghĩ như sao? Do nhân gì, do duyên gì, tâm ta không hứng khởi với phi tưởng, phi tưởng xứ, không có tình tính, không có an trú, không có giải thoát, dầu ta có thấy, đây là an tình. Rồi này Ananda, ta suy nghĩ như sao? Vì ta không thấy sự nguy hiểm trong vô sở khổ xứ, vì ta không làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy, sự lợi ích của phi tưởng, phi tưởng xứ chưa được chứng đắc, ta chưa được thưởng thức sự lợi ích ấy. Do vậy, tâm ta không hứng khởi đối với phi tưởng, phi tưởng xứ, không tình tính, không an trú, không giải thoát. Này Ananda, về vấn đề ấy, ta suy nghĩ như sao? Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong vô sở khổ xứ, ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy, sau khi chứng được lợi ích trong phi tưởng, phi tưởng xứ, ta thưởng thức sự lợi ích ấy. Thời sự kiện này xảy ra, tâm của ta có thể hứng khởi trong phi tưởng, phi tưởng xứ, tình tính, an trú, giải thoát, vì ta có thấy đây là an tình. Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thấy sự nguy hiểm trong vô sở khổ xứ, ta làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy, sau khi chứng được sự lợi ích trong phi tưởng, phi tưởng xứ, ta thưởng thức sự lợi ích ấy. Và này Ananda, tâm ta hứng khởi đối với phi tưởng, phi tưởng xứ, tình tính, an trú, giải thoát, vì ta thấy đây là an tịnh. Này Ananda, sau một thời gian, ta vượt qua vô sở khổ xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú phi tưởng, phi tưởng xứ. Do ta trú với sự an trú này, các tượng tác ý khô khủ với vô sở khổ xứ vẫn hiện hành. Như vậy đối với ta là một chứng bình. Ví như, này Ananda, đối với người sung sướng, đau khổ có thể khởi lên như là một chứng bình. Cũng vậy, các tượng tác ý khô khủ với vô sở khổ xứ vẫn hiện hành ở nơi ta. Như vậy đối với ta, đây là một chứng bình. Rồi này Ananda, ta suy nghĩ như sao? Vậy ta hãy vượt qua phi tưởng, phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú diệt thọ tưởng định. Nhưng tâm ta không có hướng khởi đối với diệt thọ tưởng định, không có tình tính, không có an trú, không có giải thoát, dầu ta có thấy đây là an tịnh. Này Ananda, về vấn đề này ta suy nghĩ như sao? Do nhân gì, do duyên gì, tâm ta không hứng khởi đối với diệt thọ tưởng định, không có tình tính, không có an trú, không có giải thoát, dầu ta có thấy đây là an tình. Rồi này Ananda, ta suy nghĩ như sao? Vì ta không thấy sự nguy hiểm trong phi tưởng, phi tưởng xứ, vì ta không làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy, lợi ích của diệt thọ tưởng định chưa được chứng đắc, ta chưa được thưởng thức lợi ích ấy. Do vậy, tâm ta không hứng khởi đối với diệt thọ tưởng định, không tình tính, không an trú, không giải thoát. Này Ananda, về vấn đề ấy, ta suy nghĩ như sao? Nếu sau khi thấy sự nguy hiểm trong phi tưởng, phi tưởng xứ, làm cho ta sung mãn sự nguy hiểm ấy, sau khi chứng được lợi ích trong diệt thọ tưởng định, ta thưởng thức lợi ích ấy. Thời sự kiện này xảy ra, tâm của ta có thể hứng khởi trong diệt thọ tưởng định, tình tính, an trú, giải thoát, vì ta có thấy đây là an tịnh. Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thấy nguy hiểm trong phi tưởng, phi tưởng xứ, ta làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy, sau khi chứng được lợi ích trong diệt thọ tưởng định, ta thưởng thức sự lợi ích ấy. Và này Ananda, tâm ta hướng khởi trong diệt thọ tưởng định, tình tính, an trú, giải thoát, vì ta thấy đây là an tịnh. Này Ananda, sau một thời gian, ta ta vượt qua phi tưởng, phi phi tưởng xứ, chứng đạt và an trú diệt thọ tưởng định, ta thấy với trí huệ và các lậu hoặc đi đến đoạn diệt. Cho đến khi nào, này Ananda, chính thứ đệ trú thiền chứng này chưa được ta thuận thứ nghịch, thứ chứng đạt và xuất khởi. Thời này Ananda, trong thế giới này với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới và quần chúng sa môn và bà la môn, chư thiên và loài người, ta chưa xác chứng rằng ta đã chứng chánh đẳng, chánh giác. Cho đến khi nào, này Ananda, chính thứ đệ trú thiền chứng này đã được ta thuận thứ nghịch, thứ chứng đạt và xuất khởi. Thời này Ananda, trong thế giới này với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới với quần chúng sa môn và bà la môn, chư thiên và loài người, cho đến khi ấy ta mới xác chứng rằng ta đã chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tri và kiến khởi lên nơi ta, ta biết rằng bất động là tâm giải thoát của ta. Đây là đời sống cuối cùng, nay không còn tái sanh nữa.